Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 24 tháng 11, thứ Tư, trong Chủ nhật thứ 34 thường niên. Giáo hội cho chúng ta mừng kính trọng thể các thánh tử đạo tại Việt Nam. Hôm nay cũng là ngày lễ bổn mạng Hội Thánh Việt Nam.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 9 câu 23 đến 26. Khi ấy Đức Giêsu nói với mọi người rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta hân hoan mừng kính các thánh tử đạo tại Việt Nam. Chúng ta tự hào vì chúng ta là con cháu của các bậc thánh anh hùng. Máu của các ngài đã đổ ra nhuộm thắm giang sơn này và làm cho hạt giống đức tin nảy mầm, sinh hoa kết quả trên chính mảnh đất Việt Nam, kết tinh thành Hội Thánh Việt Nam, và chúng ta hãnh diện là con cháu của các ngài. Niềm hãnh diện đó không cho phép để chúng ta tự hào chỉ vì công đức của các bậc cha ông, mà phải thúc đẩy chúng ta sống chính niềm tin, một niềm tin được tưới gọi bằng máu đào của biết bao cha ông những vị tuẫn giáo. Hôm nay chúng ta tạ ơn vì những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện trong cuộc đời các vị thánh tuẫn giáo là cha ông của chúng ta. Các ngài cũng mang thân phận giòn mỏng, yếu đuối và bất toàn, nhưng đã kiên cường sống và giữ vững đức tin, đã can đảm dâng hiến chính mạng sống để làm chứng cho đức tin ấy ngay từ khi tin mừng mới được loan báo trên quê hương đất nước Việt Nam này. Chúng ta tạ ơn Chúa vì những điều kỳ tuyệt Chúa đã làm với những con người mỏng giòn. Tạ ơn Chúa vì suốt nhiều cuộc bách hại, biết bao tâm hồn đã trở thành những hạt giống được vùi dập nhưng lại sinh hoa kết quả, chịu cành, chịu hạt. Chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con là con cháu của các thánh và chúng con được mời gọi để sống chính ơn gọi là Kitô hữu trong bối cảnh của xã hội hôm nay. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, người ta vẫn bảo con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Chúng ta là con cháu của các thánh tử đạo anh hùng. Chúng ta không vinh phúc được như các ngài đón nhận nhành lá thiên tuế của các bậc thánh hy sinh mạng sống. Nhưng chúng ta được mời gọi để sống chính niềm tin chúng ta đã lãnh nhận, sống cuộc tử đạo trắng mỗi ngày bằng những chọn lựa chết đi cho tội lỗi, chết đi cho con người xác thịt, chết đi cho tinh thần thế tục, để sống con người mới, con người của đấng phục sinh, con người chúng ta đã được mặc lấy khi chúng ta trồi lên từ giếng rửa tội. Chúng ta được mời gọi làm chứng cho Chúa trong những chọn lựa của đời thường, trong những cung cách loan báo tin mừng, trang hòa với anh chị em, trong việc chọn lựa đời sống từ những chuyện tử tế hàng ngày đến một cung cách sống niềm tin trong tinh thần của những kẻ được Thiên Chúa cứu độ. Mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam hôm nay, chúng ta xin Chúa gia ân giáng phúc xuống cho Hội Thánh Việt Nam và xin cho tất cả chúng ta là con cái được sống đức tin một cách hùng hồn trước những thử thách của thời đại mới, trước những cơn bách hại của tinh thần thế tục, trước những cơn bách hại của lối sống xa lìa Thiên Chúa, trước những cơn bách hại của những lạc thuyết làm cho chúng ta xa gần Thiên Chúa. Xin các thánh tử đạo Việt Nam cầu thay nguyện giúp cho chúng ta trước tòa Thiên Chúa, để chúng ta trung kiên sống ơn gọi là Kitô hữu của mình. Lạy Chúa, Chúa đã đón nhận máu đào của các bậc cha ông chúng con để làm cho Hội Thánh Việt Nam được đâm rễ sâu và kiên vững trong đời sống đức tin. Xin cho mỗi chúng con cũng biết can trường sống đức tin chúng con đã lãnh nhận và hăng say làm chứng cho Chúa trong cuộc sống của mình. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Đại hội của Giáo hội Mỹ Latin và Caribe. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các tham dự viên Đại hội của Giáo hội Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribe trong tiến trình lắng nghe, phân định và tìm hiểu Thánh ý Chúa để ngày càng trở thành các môn đệ thừa sai. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên Đại hội của Giáo hội Mỹ Latin và Caribe, nhóm tại trụ sở Hội đồng Giám mục Mexico từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 11 tới đây, với mục đích đẩy mạnh một giáo hội đi ra ngoài, đồng hành, khơi dậy tinh thần của Đại hội kỳ 5 hồi năm 2007 của hàng giám mục Mỹ Latin nhóm tại Aparecida và hướng về dịp kỷ niệm 500 năm Đức Mẹ hiện ra với Thánh Thổ Dân ở Guadalupe và mừng năm Thánh 2000 năm cứu độ vào năm 2033. Tham dự đại hội này có 1.000 người, gồm 200 giám mục, 200 linh mục và phó tế, 200 tu sĩ nam nữ và 400 giáo dân cùng với những người ở ngoài lề xã hội. Tuy nhiên vì đại dịch nên chỉ có 50 người tham dự trực diện, phần còn lại tham dự trực tuyến. Tham gia vào tiến trình lắng nghe ý kiến để đi tới đại hội này có 70.000 người, trong đó 65% là phụ nữ. Tất cả các ý kiến được cô đọng trong một văn kiện để thảo luận trong đại hội này. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận xét rằng đại hội của Giáo hội Mỹ Latin này cũng thuộc tiến trình chuẩn bị cho Thượng hội đồng giám mục vào tháng 10 năm 2023 về chủ đề tiến tới một giáo hội đồng hành, hiệp thông tham gia và sứ mạng. Đức Thánh Cha đề cao việc làm đầu tiên của đại hội này là lắng nghe để đối thoại và phân định. Lắng nghe tiếng Chúa và tiếng kêu của dân, lắng nghe dân để nhận định thấy trong đó có Thánh ý Chúa đang kêu gọi chúng ta. Tiếp đến là phân định cộng đồng, đòi phải cầu nguyện nhiều và đối thoại để có thể cùng nhau đạt tới Thánh ý Chúa và tìm ra những con đường vượt thắng, giúp ngăn cản, không để những dị biệt trở thành chia rẽ và phân cực với nhau. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài cầu xin Chúa để các tham dự viên được đầy tình yêu sáng tạo của Chúa Thánh Linh thúc đẩy để chúng ta đi ra ngoài, không sợ gặp gỡ người khác, và linh hoạt giáo hội để trong tiến trình hoán cải mục vụ, ngày càng trở thành thừa sai truyền giáo hăng say hơn. Và Đức Thánh Cha kết luận, tôi khích lệ anh chị em hãy sống những ngày đại hội này, đón nhận với lòng biết ơn và hân hoan đón nhận sự tràn đầy của Thánh Linh nơi dân trung thành của Thiên Chúa đang lữ hành tại Mỹ Châu Latin và Caribe. Tin giáo phận Ban Mê Thuột. Tu sĩ Đắk Lắk chung tay phục vụ tuyến đầu chống dịch COVID-19. Đáp lại thư mời gọi của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận Ban Mê Thuột, một số hội dòng và giáo dân trong giáo phận đã đăng ký tình nguyện lên đường phục vụ nơi tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19. Ngày lên đường bắt đầu lúc 8 giờ sáng, Chủ nhật ngày 14 tháng 11 vừa qua. Các tình nguyện viên thuộc các hội dòng Thánh Phaolô, dòng Thánh Vinh Sơn và dòng Nữ Vương Hòa Bình, các em tình nguyện viên thuộc các giáo họ, giáo xứ hiện diện tại toàn giám mục để được Đức Giám mục Vinh Sơn nhắn nhủ, khích lệ trước khi lên đường đến các bệnh viện và khu cách ly giúp đỡ các bệnh nhân. Đức Cha Vinh Sơn cảm ơn các tình nguyện viên đã hưởng ứng lời mời gọi và chung tay với Sở Y tế để đóng góp công sức của mình với mong muốn nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này. Ngài nhắc nhở các nữ tu nâng đỡ tinh thần cho các bệnh nhân, chú ý đến việc chăm sóc y tế để an toàn trong việc phục vụ. Tình hình người nhiễm bệnh mỗi ngày mỗi tăng, cần những thiện nguyện viên giúp đỡ thêm ở bệnh viện vùng và khu cách ly. Chúng ta ý thức bảo vệ sức khỏe, tôn trọng bệnh nhân, hoàn thành tốt nhiệm vụ để có thể hỗ trợ người bệnh sớm phục hồi. Giáo phận Ban Mê Thuột chung tay với ngành y tế để đem lại tình thương, lời động viên an ủi và chăm sóc bệnh nhân. Tình nguyện viên lên đường đợt này gồm 11 nữ tu thuộc 3 hội dòng, dòng Phaolô Thành Tràng, dòng Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn và dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, và em Hờ Nguyên Binh, cử nhân điều dưỡng thuộc giáo điểm Buôn Lê, giáo họ Lạc Thiện, giáo xứ Giang Sơn. 3 nữ tu dòng Vinh Sơn đến phục vụ tại bệnh viện giã chiến, 6 nữ tu dòng Nữ Vương Hòa Bình và 2 sơ dòng Thánh Phaolô phục vụ tại bệnh viện vùng Tây Nguyên. Sáng ngày 16 tháng 11 vừa qua, ban giám đốc bệnh viện vùng đã gặp mặt các nữ tu và cung cấp trang thiết bị bảo hộ y tế, huấn luyện các kỹ năng cơ bản về chăm sóc người bệnh. Tuy có phần lo lắng, nhưng các nữ tu mong muốn được dấn thân phục vụ, hỗ trợ, sẻ chia với đội ngũ y bác sĩ đang vất vả ngày đêm trong đại dịch. Những tình nguyện viên ý thức việc phục vụ mình đang đối diện, nhưng ước mong rằng với đóng góp khiêm tốn của mình, phần nào góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh, các bệnh nhân sớm được bình phục để các y bác sĩ tuyến đầu sớm được trở về bên gia đình. Tin Santiago de Compostela, Tây Ban Nha. Hội đồng giám mục Tây Ban Nha tiếp tục hy vọng Đức Thánh Cha viếng thăm Santiago de Compostela. Hội đồng giám mục Tây Ban Nha tiếp tục hy vọng Đức Thánh Cha Francisco có thể viếng thăm đền thánh Jacobe nhân dịp năm thánh đang tiến hành tại Santiago de Compostela cho đến cuối năm tới 2022. Tuy nhiên, các giám mục Tây Ban Nha không chắc chắn. Đức cha Luis Angelo, Tổng thư ký Hội đồng Giáo mục Tây Ban Nha cho biết như trên trong cuộc họp báo hôm 19 tháng 11 vừa qua tại Santiago de Compostela và cuối cuộc hành hương của các giám mục nước này tại đền thánh Jacobe này nhân dịp kết thúc khóa họp thứ 118 vừa qua tại Madrid. Đức cha Angelo cũng cho biết có khoảng 10.000 người sẽ tham dự cuộc hành hương của giới trẻ Âu Châu tại đền thánh Santiago từ ngày mùng 4 đến mùng 8 tháng 8 năm tới 2022. Đức cha nói, tuy việc đăng ký tham dự cuộc hành hương này chỉ được chính thức khởi đầu vào tháng 2 năm tới, nhưng các cuộc thăm dò cho thấy có khoảng 10.000 bạn trẻ Âu Châu sẽ tham dự cuộc hành hương này nhân dịp năm thánh Jacobe. Chúng tôi cầu xin thánh Jacobe tông đồ để đại dịch giảm bớt và có thể cử hành cuộc gặp gỡ này của giới trẻ. Trong dịp đại hội lần thứ 118 vừa qua, các giám mục Tây Ban Nha đã quyết định sẽ công bố các quy luật để phòng ngừa và bài trừ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, nhưng không mở cuộc điều tra quá khứ như Hội đồng Giám mục Pháp đã làm, mặc dù có nhiều sức ép trên các giám mục Tây Ban Nha về vấn đề này. Các giám mục nước Ý cũng từ chối mở các cuộc điều tra về quá khứ những vụ lạm dụng mấy thập niên về trước và chủ trương rằng không cần thực hiện các cuộc cải tổ dựa trên các con số thống kê những vụ lạm dụng trong quá khứ. Tin Vatican. Tân đại sứ Philippines cạnh tòa thánh. Hôm 20 tháng 11 vừa qua, tân đại sứ Philippines cạnh tòa thánh, bà Mila Grace Razenia Cantabas Macahilic đã chính thức nhận nhiệm vụ sau khi trình ủy nhiệm thư lên Đức Thánh Cha Francisco. Bà Regina Catanbas, năm nay 54 tuổi, nguyên là một chuyên gia kinh tế, làm giám đốc phân bộ tài chính tại Bộ Ngoại giao Philippines. Tại Roma, bà cũng là đại sứ cạnh Hội Hiệp sĩ Manta, một tổ chức bác ái công giáo, có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với hơn 110 quốc gia trên thế giới. Tuy Philippines là nước có đông tín hữu công giáo nhất tại Á Châu, nhưng dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte hiện nay, tương quan giữa giáo hội và nhà nước ở trong tình trạng khá căng thẳng. Nhiều giám mục công giáo đã nhiều lần phê bình những vụ vi phạm nhân quyền của Tổng thống, nhất là những vụ ám sát những tội phạm buôn bán ma túy mà không đưa ra tòa án xét xử. Tin Katowice, Ba Lan. Lễ phong chân phước cho linh mục Jan Macha tử đạo. Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, đã đề cao tấm gương bác ái của linh mục Jan Macha đối với các linh mục trẻ, các chủng sinh, cũng như về lòng nhiệt thành theo Chúa và phục vụ dân Chúa và người nghèo. Đức Hồng Y Semeraro bày tỏ lập trường trên đây trong bài giảng tại lễ phong chân phước cho linh mục Jan Macha tử đạo mà Ngài đại diện Đức Thánh Cha Francisco chủ sự sáng thứ Bảy ngày 20 tháng 11 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Chúc Kitô Vua ở thành phố Katowice, miền Nam Ba Lan. Hiện diện trong thánh đường và cả bên ngoài nhà thờ có đông đảo các giám mục, đại diện hàng linh mục, tu sĩ nam nữ và hàng ngàn giáo dân. Chính tại thánh đường này, Chajan Macha đã thụ phong linh mục vào ngày 25 tháng 6 năm 1939, tức là hơn 2 tháng trước khi Thế chiến thứ hai bùng nổ vào ngày 1 tháng 9 khi Ba Lan bị Đức Quốc xã xâm lăng. Cha Macha được bổ nhiệm làm phó sứ Thánh Giuse ở Ruda Slanka và thành lập hội bác ái Konwalia, hoa huệ thùng lũng, để giúp đỡ tinh thần và vật chất cho những người bị mất người thân trong chiến tranh, bị đói khổ. Trong các hoạt động này, Cha Macha không hề phân biệt quốc tịch, tôn giáo hoặc giai tầng xã hội. Nhưng các hoạt động đó bị mật vụ Đức Quốc xã nhìn với cặp mắt ngờ vực và khó chịu. Ngoài ra, vị linh mục trẻ cũng từ chối không chịu làm lễ bằng tiếng Đức theo lệnh của quân Đức. Cha Macha bị mật vụ Gestapo của Đức bắt vào ngày 5 tháng 9 năm 1941 tại nhà ga Katowice. Sau những cuộc hỏi cung và lăng nhục, cha bị giam cầm 10 tháng, bị hành hạ và cưỡng bách từ bỏ đức tin và những chọn lựa mục vụ của cha. Sau cùng, cha bị kết án tử hình vào ngày 17 tháng 7 năm 1942 bằng cách chém đầu tại nhà tù Katowice vào ngày 3 tháng 12 sau đó. Lúc ấy, cha mới được 28 tuổi đời. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Semeraro nói rằng, giáo huấn của vị tân Trần Phước hiển nhiên là cho tất cả mọi người, nhưng đặc biệt cho các linh mục trẻ, các chủng sinh về tinh thần phục vụ. Cuộc tự đạo của cha Macha là một lời mời gọi chúng ta hãy ở lại với Chúa, tìm kiếm Chúa trong kinh nguyện và trong cuộc đối thoại nội tâm, tôn vinh Chúa bằng cuộc sống thánh thiện. Hơn bao giờ hết, trong kỳ đại dịch này, giữa lúc giáo hội đang tiến những bước đầu tiên trong hành trình công nghị, chúng ta cần ý thức rằng, để được ơn cứu độ, chúng ta cần nhau vì không ai có thể tự cứu thoát một mình. Tin Aleppo, Syria. Đức giám mục ở Aleppo tái lên án việc cấm vận chống Syria. Đức cha Chok Abu Khazen, đại diện tông tòa giáo phận Aleppo thuộc Công giáo Latin, tái khẳng định rằng tiếp tục kéo dài các biện pháp cấm vận chống Syria có nghĩa là kết án tử hình cho dân chúng. 11 năm sau chiến tranh tại Syria, Mỹ và Liên hiệp Âu Châu tiếp tục trừng phạt nước này vì cho rằng Tổng thống Al-Assad là nhà độc tài và đã phạm các tội ác khác. Mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ không có sự nới lỏng các biện pháp chống Syria, đồng thời chống lại các kế hoạch tái thiết do chính phủ Syria, do Tổng thống Assad lãnh đạo. Hôm 15 tháng 11 mới đây, Liên hiệp Âu Châu đã nới rộng các biện pháp trừng phạt chống lại các thành phần và các cơ quan liên hệ tới guồng máy của nhà nước Syria và áp dụng cho 4 bộ trưởng trong chính phủ nước này và sẽ kéo dài cho đến ngày 1 tháng 6 năm tới 2022. Như vậy, hiện nay có hơn 280 cá nhân và khoảng 70 tổ chức liên hệ với chính phủ của Tổng thống Assad là đối tượng của các biện pháp cấm vận, trong đó có việc xuất khẩu dầu hỏa và cung cấp các thiết bị kỹ thuật. Đức cha Abu Khazen tố giác những hậu quả của việc cấm vận trên dân chúng trong tư cách là chứng nhân về những gì đang xảy ra tại thành phố Aleppo, lớn thứ hai của Syria. Đức cha nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi hôm 20 tháng 11 vừa qua rằng, tình trạng hàng ngày của thành phố Aleppo xét dưới nhiều khía cạnh, còn tệ hơn thời kỳ thành này là nơi giao tranh giữa quân đội Syria và các lực lượng dân quân của những người gọi là phiến quân. Hiện nay, không có thuốc men, trong các nhà thương không có các máy móc và thiết bị cần thiết để cứu bao nhiêu sinh mạng, thiếu các nhu yếu phẩm về phương diện lương thực. Bao nhiêu người rất vất vả mới tìm được bánh để sống còn qua ngày. Tình trạng này càng trở nên không thể chịu nổi vì người ta có cảm tưởng các biện pháp cấm vận này có mục đích đèn tối là gia tăng đau khổ cho dân chúng để họ nuôi dưỡng sự bất mãn đối với giới lãnh đạo chính trị và để theo đuổi các chiến lược và lợi lộc về phương diện chính trị địa lý, bất chấp đau khổ gây ra cho dân lành. Rốt cuộc, những người nghèo phải trả giá nặng nhất trong khi những người giàu và những kẻ hữu trách chẳng hề hấn gì. Vì thế, chúng tôi tiếp tục khẳng định rằng những biện pháp cấm vận này là tội ác.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, các đặc sùng và đời sống cộng đoàn vẫn là chủ điểm được Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm tiếp tục giới thiệu với chúng ta trong ngày học hỏi về thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cộng đoàn Côrintô. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Cho nên nếu chúng ta đọc tiếp ở câu 27 cho đến hết câu 30, thì ta sẽ thấy Thánh Phaolô áp dụng ra làm sao. Vậy anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận.
Trong hội thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người, thứ nhất là các tông đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn ngài phép lạ, được những đặc chủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các thứ tiếng lạ. Chẳng lẽ ai cũng là tông đồ, chẳng lẽ ai cũng là ngôn sứ, ai cũng là thầy dạy sao? Chẳng lẽ ai cũng được ơn làm phép lạ, ai cũng được ơn chữa bệnh sao? Chẳng lẽ ai cũng nói được các tiếng lạ, ai cũng giải thích được các tiếng lạ sao?
Rất nhiều đặc sủng. Nhưng mà đấy, Thánh Phaolô nói, chẳng nhẽ toàn thân mình chỉ có răng thôi. Nếu mà toàn thân mình mà chỉ có răng thì nó ra con người không?
Không.
Sao ra người được? Tương tự như vậy, chẳng nhẽ cả cái cộng đoàn hội thánh thì ai cũng nói tiếng lạ cả. Nhưng mà trong bản văn này tôi xin các anh chị lưu ý hai điều. Khi mà Thánh Phaolô liệt kê ra đó, trong hội thánh Thiên Chúa đã đặt một số người, thì thứ nhất đối với ngài là gì? Là tông đồ. Ngày hôm nay các đấng kế vị các thánh tông đồ là ai vậy? Các giám mục kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng, nhưng mà kế vị các tông đồ là các giám mục, còn linh mục là cộng tác với giám mục. Giám mục mới là người có chức linh mục tròn đầy. Thứ hai Thánh Phaolô kể ra là các ngôn sứ, rồi thứ ba là các thầy dạy, sau đó mới đến những người được ơn làm phép lạ, được những đặc sủng thế này thế khác. Đấy. Thế nếu mà ngài kể ra là thứ nhất là các tông đồ, vậy thì ngày hôm nay chúng mình sống ở trong giáo hội đó, mà mình tự hào rằng tôi được đặc sủng này đặc sủng kia, và mình phớt lờ giám mục của mình, ông bảo gì mà kệ ông, thế liệu có ổn không? Đấy, tôi đặt câu hỏi và tự các anh chị biết câu trả lời. Chúa đã đặt các giám mục kế vị các tông đồ, mà Thánh Phaolô nói rõ thứ nhất đầu tiên. Đấy là một ghi nhận xin quan tâm. Một ghi nhận thứ hai này, các anh chị có để ý là Thánh Phaolô kể hết nha, nào tông đồ, nào ngôn sứ, nào thầy dạy, nào làm phép lạ, nào chữa bệnh này, nào quản trị này, và nói các thứ tiếng lạ. Như vậy cái việc mà nói các thứ tiếng lạ là đầu hết hay là cuối hết?
Cuối.
Là cuối hết. Các nhà chú giải Thánh Kinh nói với chúng ta rằng lúc bấy giờ trong cộng đoàn tín hữu Côrintô, người ta có khuynh hướng đề cao ơn nói tiếng lạ, coi như là cao nhất. Thế nên Thánh Phaolô ông cho xuống hàng thấp nhất. Và ở phía sau này này, chúng ta sẽ thấy, ta mở chương 14 đó, câu 22, Thánh Phaolô viết như thế này: vì thế các tiếng lạ được dùng làm dấu hiệu, không phải cho những người tin,
mà cho những kẻ không tin. Còn lời ngôn sứ thì không phải là cho những kẻ không tin, mà cho những người tin.
Vậy giả như cả cộng đoàn họp lại mọi nơi, và mọi người đều nói các tiếng lạ, mà khi đó có người ngoài cuộc hay người không tin đi vào, thì họ chẳng bảo là anh em điên sao? Còn nếu mọi người đều nói tiên tri, mà có người không tin hoặc người ngoài cuộc đi vào, người đó sẽ thấy mình bị mọi người khiển trách, mọi người xét xử. Những điều bí ẩn trong lòng người đó sẽ bị lộ, và như thế người đó sẽ sắp mình xuống mà thờ lại Thiên Chúa, tuyên bố rằng hẳn thật Thiên Chúa ở giữa anh em. Ngài nói rất là thẳng thắn. Ngày hôm nay mà chúng ta đọc câu này, mình còn thấy là quá thẳng, huống như thời đó. Giả như cả cộng đoàn đang họp ở một nơi mà mọi người đều nói các tiếng lạ, thế thì khi lúc bây giờ có một người ngoài cuộc hay người không tin ta đi vào, thì họ chẳng bảo là anh em điên điên à? Thánh Phaolô nói rất là thực tế. Có nghĩa là mình phải đặt cái câu hỏi: vậy thì tôi lãnh nhận cái đặc dụng đó để làm gì? Để cho nó thỏa mãn cái nhu cầu tâm lý của tôi, hay là để tôi phục vụ ích chung? Cái đặc sủng nó có thực sự nó đem lại lợi ích cho cộng đoàn hội thánh không? Sáng nay tôi đi họp, lúc ăn cơm thì Đức Hồng Y mới nói nửa đùa nửa thật. Ngài bảo ngài sang bên Úc ấy mà chứng kiến một cái cảnh vì Đức Mẹ Chảy Dầu mà cái cộng đoàn đó nó chia ra làm 5 nhánh. Thế thì khi mà ồn ào vì chuyện Đức Mẹ Chảy Dầu ấy, thì người thì nhất định bảo rằng đúng 100%. Người khác thì bảo mê tín dị đoan, thì đã mất 2 nhánh rồi. Thế rồi đến khi cha xứ không có điều hành cho nó ổn thỏa được, rồi đến tai Đức Giám Mục. Thế Đức Giám Mục mới quyết định là thôi tạm đóng cửa nhà thờ. Thì lại thêm 2 cái nhánh nữa là 4. Tức là người thì chống giám mục, người thì ủng hộ giám mục, rồi cuối cùng thêm cái nhánh thứ 5 nữa. Bây giờ mình thử đặt cái câu hỏi: vậy thì cái lòng kính mến Đức Mẹ nơi mình đem đến sự hiệp nhất và bình an, hay là sự chia rẽ? Mình phải tự hỏi rằng là mình lãnh nhận đặc sủng là ân huệ của Thánh Thần đó là để xây dựng ích chung hay là phá vỡ ích chung? Nguyên tắc đây này. Cho nên ngay từ đầu là tôi nhấn mạnh những nguyên tắc này. Cứ dựa vào cái nguyên tắc đó để mà suy nghĩ, để mà xét mình, để mà làm việc. Thánh Phaolô không có phản đối ơn nói tiếng lạ hiểu như là đặc sủng của Chúa ban. Thưa anh em hãy khao khát ơn nói tiên tri và đừng ngăn cấm nói các tiếng lạ, nhưng hãy làm mọi sự cách trang nghiêm và có trật tự. Thế lúc nãy tôi nói với các anh chị 2 ghi nhận. Thứ nhất là Thánh Phaolô đặt các tông đồ lên trên, và ngày hôm nay chúng ta hiểu đó là các giám mục. Mình phải biết vâng lời. Bây giờ ai cũng tự hào mình là có đặc sủng của Chúa Thánh Thần, mình nói tiếng lạ, mình đặt tay, mình chữa bệnh, ai cũng tự hào là như vậy. Thế bây giờ tôi xin hỏi các anh chị, vậy chúng ta có cái chuẩn mực nào để xác định đây thực sự là ân huệ của Thánh Thần không? Hay là do tác động của ma quỷ? Chúng ta có cái chuẩn mực nào để xác định không? Nếu chúng ta không có một chuẩn mực nào để xác định mà hoàn toàn chỉ hành động theo tính chủ quan của mình thì cả cái cộng đoàn đấy là nó nát bấy hết. Lúc đấy mình phải thấy vai trò của các tông đồ, vai trò của các giám mục mà Chúa đã đặt lên để điều hành giáo phận chứ. Mình phải tin là Chúa Thánh Thần hoạt động ở trong hội thánh, Chúa Thánh Thần hướng dẫn các ngài để các ngài phục vụ xã hội chứ. Chứ không thể nào mà chỉ dựa vào cái tình cảm chủ quan của mình mà thôi. Sở dĩ tôi đặt cái câu hỏi là liệu đây có phải là ân huệ của Thánh Thần không hay là tác động của ma quỷ, là bởi vì chính Thánh Phaolô nói với chúng ta về sự biện phân các thần khí. Phải biện phân, phải phân định xem đâu là đúng, đâu là sai. Và sau này Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục nói đến phong trào canh tân đặc sủng, ngài cũng nhắc lại chuyện đấy.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, các thánh tử đạo Việt Nam đã phải chịu rất nhiều hình phạt dã man đau đớn để làm chứng cho Chúa, như thiêu sống, lăng trì, sự trảm, sự giảo, chết rủ tù, và có lẽ dã man nhất đó là bá đao. Người thụ án bị lý hình dùng dao cắt xẻo từng miếng thịt trên thân thể thành 100 miếng rồi giết. Thánh linh mục Giuse Marsanyu là người đã phải đón nhận hình phạt đau đớn này. Một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về gương nhân đức và chứng tá của ngài qua bài viết của tác giả linh mục Nguyễn Đức Việt Châu. Thánh Giuse Marsanyu sinh ngày 17 tháng 8 năm 1803 tại làng Bassavan, tỉnh Dos, nước Pháp, là con ông Augustino Marsan và bà Joanna Margarita Mon. Gia đình sống tại miền quê, làm nghề nông, được tiếng là gia đình đạo hạnh nhất làng. Nhưng gia đình rất nghèo, nghèo quá nên không đủ tài chánh cho con theo học hết chương trình trung học. Sau khi được xưng tội và rước lễ lần đầu, cậu Giuse Marsan đã bày tỏ với cha mẹ ước muốn được vào chủng viện học để làm linh mục. Khi mới nghe cậu nói, ông bà không đồng ý vì cậu là con trai cả trong gia đình. Ông bà hy vọng cậu sẽ giúp đỡ ông bà làm việc để góp thêm tài chính cho gia đình. Vâng lời cha mẹ, cậu cố gắng ở nhà giúp việc cha mẹ, nhưng trong thâm tâm thì luôn mong ước được đi học và dâng mình cho Chúa. Đến năm 1821, lúc đó cậu Giuse Marsan 18 tuổi, cậu lại ngỏ ý xin đi tu. Ông bà suy nghĩ sợ mắc tội cưỡng lại ý Chúa nên đã đồng ý để cậu lên đường vào chủng viện ở Auxances theo học chương trình chuẩn bị làm linh mục. Vào tháng 11 năm 1823, thầy Giuse Marsan được bề trên gọi về học triết lý tại École, rồi năm 1826 thì vào đại chủng viện Besançon học thần học. Trong thời gian học thần học, thầy Marsan luôn bị thôi thúc bởi tư tưởng xin đi truyền giáo tại Đông Dương. Thầy bàn chuyện với cha Linh Hướng, rồi viết thư xin gia nhập hội thừa sai Paris. Được bề trên hội chấp nhận, thầy vui mừng trở thành tu sĩ của hội thừa sai Paris, và sau đó ngày 4 tháng 4 năm 1829, thầy lãnh chức linh mục lúc 26 tuổi. ngày 24 tháng 4 cùng năm, cha Giuse Marsan được lệnh đi tới cảng Nantes để lên đường đi Macao, thi hành nhiệm vụ của nhà thừa sai tại Việt Nam như lòng cha mong ước. Cuộc hành trình kéo dài 5 tháng lên đên trên biển cả, từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 19 tháng 10 năm 1829. Khi tới Macao, bề trên còn giữ cha ở lại ít tháng để dò xét tình hình tại Việt Nam ra sao, vì bề trên tại Macao vừa nhận được tin báo rằng, ngày 18 tháng 2 năm 1825, vua Minh Mạng đã tuyên bố sắc lệnh cấm đạo và tuyệt đối không cho các nhà truyền giáo Tây Dương nhập cảnh. Nhưng rồi sau ít ngày, cha cũng cương quyết lên đường đi Việt Nam. Qua nhiều khó khăn và vất vả, vào tháng 3 năm 1830, nhà truyền giáo trẻ trung Mạc San cũng đã tới Việt Nam. Cha vui mừng đặt chân trên phần đất truyền giáo và cha được chỉ định về chủng viện Lái Thiêu để học tiếng Việt và nhận tên Việt Nam là Du, cha Giuse Mạc San Du. Sau một thời gian ngắn ngủi học tiếng Việt, cha Du được lệnh bề trên sai đi Nam Vang phục vụ cộng đoàn người Việt đang sinh sống tại đây. Nhưng rồi vì mắc bệnh, cha phải trở về Lái Thiêu. Khi đã khỏi bệnh, Đức Giám Mục lại sai cha đi hoạt động tại Bình Thuận, vì khi ấy Bình Thuận đã có hơn 7.000 giáo dân, chia làm 25 giáo họ. Với tinh thần hăng say và trẻ trung, cha Mạc San Du tích cực lo việc phục vụ các linh hồn. Cha hoạt động liên lỉ, không kể ngày hay đêm, lăn xả vào mọi công việc, bất cứ nơi nào cần đến cha. Ngày 6 tháng Giêng năm 1833, vua Minh Mạng lại ra sắc chỉ gay gắt, cho lệnh bắt hết các đạo trưởng Tây Dương, tiêu hủy trong một ngày hơn 300 ngôi thánh đường, 18 tu viện mến thánh giá bị san bằng, chủng viện Lái Thiêu bị đóng cửa. Trước tình thế quá khó khăn, Đức cha Tập Bê Từ, cha Cuerot Thể và một số linh mục thừa sai khác tạm thời lánh nạn sang Thái Lan. Chỉ còn một mình cha Giuse Mạc San Du tình nguyện ở lại, ẩn tránh tại miền lục tỉnh, giúp các họ đạo như Cái Nhum, Cái Mơn, Bãi Sang, Dòng Rùng, Mặt Bắc và Vĩnh Long. Trước tình thế đạo chúa bị vua chúa cấm cách thì Lê Văn Khôi khởi loạn. Lê Văn Khôi nguyên là họ Nguyễn, nhưng ông đã từng nổi loạn ở Cao Bằng và bị án tử hình, nhưng đã được Tả quân Lê Văn Duyệt cứu sống, rồi sau lại phong cho làm võ quan, nên ông tự đổi họ từ Nguyễn sang Lê. Tới khi Lê Văn Duyệt chết, vua Minh Mạng vốn ghét Tả quân Lê Văn Duyệt, nên ra lệnh đánh trên mộ Lê Văn Duyệt 100 roi, rồi đem xiềng xích lăn đi lăn lại trên mộ, làm nhục người đã chết. Lợi dụng việc nhà vua xử tệ với thầy mình, Lê Văn Khôi lấy cớ phò cháu đích tôn của vua Gia Long là con của Hoàng Tử Cảnh, tên là Đảng. Nhưng việc bị lộ, Lê Văn Khôi bị bắt tống giam trong ngục cùng với 30 người khác. Ông cùng 30 người khác vượt ngục, giết các quan cai ngục, thả các tù nhân khác, rồi chiêu binh đánh chiếm Phiên An, tức Sài Gòn ngày nay, rồi tràn xuống chiếm lục tỉnh. Lê Văn Khôi không theo Công giáo, nhưng ông hứa sẽ hủy bỏ lệnh cấm đạo, cho nên một số giáo dân tin theo. Lê Văn Khôi tìm cách gặp cha Mạc San Du, nhưng nhất định cha không gặp. Cha từng tuyên bố, tôi chỉ biết việc đạo, còn nghề giặc giả binh lính tôi không biết. Sau hơn 2 năm, tới ngày 8 tháng 9 năm 1835, quân triều đình đánh chiếm lại được thành Phiên An. Cha Mạc San Du, trong lúc vừa cử hành thánh lễ xong, thì bị bắt, bị đánh đập, và bị nhốt vào củi, một chiếc củi rất nhỏ, dài chỉ 1 mét, rộng 7 tấc, và cao 8 tấc. Cha bị nhốt trong chiếc củi này cho tới ngày bị xử tử. Trong cuộc tiến chiếm này, 1.994 người dân lành bị giết, trong đó có 66 người tín hữu Công giáo. Cha Phước cũng bị bắt và xử lăng trì, tức bị chặt tay chặt chân, rồi mổ bụng, chẻ thân ra làm 4. Còn cha Mạc San Du bị đưa ra xét xử. Quan hỏi, giặc đưa thầy vào đây, thầy đã làm gì giúp giặc? Tới đây tôi chỉ lo việc duy nhất là giảng đạo mà thôi. Giảng đạo là gì? Là đọc kinh, làm lễ, dạy giáo lý về đạo. Thầy có biết làm thuốc mê để giúp giặc không? Tôi chỉ biết một điều là giảng đạo mà thôi. Sau hai lần bị tra tấn, cha Du Xe Mà San Du bị áp giải về kinh đô cùng với Tổng Trâm, Đồ Hoàng, Bốn Bang, Phó Nhã và con trai của Lê Văn Khôi là Lê Văn Viện mới 7 tuổi. Đoàn người về tới Phú Xuân ngày 15 tháng 10. Cha Mà San Du bị giam trong củi bên cạnh Võ Lâm, gần tòa Tam Pháp. Ngày hôm sau, tức ngày 16 tháng 10, cha Mà San Du bị gọi ra tòa Tam Pháp. Các quan cố ý ép cha phải nhận tội là giúp Lê Văn Khôi làm loạn, nhưng cha cương quyết khẳng định, tôi chỉ lo cầu nguyện cùng Chúa và làm lễ thôi, tôi không liên hệ trực tiếp hay gián tiếp vào công việc của Lê Văn Khôi. Quan Hạch hỏi, có phải ngươi gửi thư vô Xiêm cùng gửi thư cho quân Gia Tô trong Đồng Nai, điều chúng nó đến giúp ngụy Lê Văn Khôi phải không? Cha dứt khoát trả lời, ông Khôi có sai người tới xin tôi biên thư, song tôi không viết và nói cho ông ấy hay. Đạo tôi cấm làm như vậy, và tôi thà chết, chứ không làm theo lời ông ấy. Dầu thế, ông Khôi còn mang mấy bức thư ra, biểu tôi ký tên vào, thì tôi lấy cái thư ấy mà đốt đi trước mặt ông ấy. Tối hôm sau, các quan dùng đủ mọi cực hình, kìm kẹp để bắt cha nhận tội. Các quan cho nung đỏ kìm sắt và cho kẹp hai lần vào đùi cha, rồi giữ nguyên cho tới khi kìm nguội. Mỗi lần như vậy, mùi thịt cháy xông lên khét ghê sợ. Chính những người lính cũng phải quay mặt, không dám nhìn. Người chiến sĩ anh hùng của Chúa hai lần ngất xỉu nhưng vẫn giữ nguyên lời khai như trước. Để tạo chứng gian buộc tội cho cha, các quan dỗ dành con trai Lê Văn Khôi là Lê Văn Viện nói, ông Tây này đã giúp cha em khởi nghĩa. Nhưng cậu bé 7 tuổi không dám nói dối. Cậu nói cha cậu xin cha Du giúp, nhưng cha Du dứt khoát từ chối không giúp. Thấy việc buộc tội cha không thành công, các quan lại quay sang chuyện giảng đạo. Các quan nhắc tới sắc lệnh cấm đạo của vua rồi khuyên cha, nếu cha bước qua thập giá thì các quan tha. Cha Mà San Du dứt khoát tuyên bố, tôi sẵn sàng chịu mọi khổ hình và chịu chết, chứ nhất định không bỏ đạo. Cha bị nhốt trong cuội suốt 6 tuần lễ như thế. Một số người lén lút vào thăm nuôi cha, ai nấy đều nói rằng, cha luôn vui vẻ nói chuyện và khuyên bảo mọi người hãy trung thành giữ đạo Chúa. Trên tay, cha thường cầm cuốn sách nhỏ và cổ tràng hạt để đọc ngày đêm. Khi thấy không thể thuyết phục cha bước qua thập giá, các quan thừa lệnh vua Minh Mạng làm án tử hình cha. Ngày 30 tháng 11 năm 1835, 7 phát súng thần công nổ vang, kêu gọi mọi người đến chứng kiến cuộc xử án. Cha Mà San Du, 3 vị tướng của Lê Văn Khôi và em Lê Văn Viên 7 tuổi. Phó Nhã đã chết trong tù. Các người khác chỉ được đóng khố, rồi dẫn tới ngọ môn trình diện và phục lại vua 5 lạy. Vua Minh Mạng giận dữ ném chiếc cờ hiệu xuống đất, tỏ dấu không ân xá cuối cùng cho các tội nhân. Các tội nhân được áp giải tới pháp trường. Riêng cha Mà San Du theo mật lệnh được đưa ra tòa Tam Pháp tra khảo một lần nữa. Các quan ngồi tòa, 5 người lính cầm 5 kìm nung đỏ kẹp vào đùi cha. Phía sau là 5 người lính khác cầm roi sẵn sàng. 3 lần kìm kẹp, thân thể cha Mà San Du đã có đủ 15 vết thịt cháy. Các quan hỏi cha, tại sao đạo Gia Tô móc mắt người gần chết? Không có, không bao giờ có điều đó. Tại sao mấy người kết hôn phải đến các thầy trước bàn thờ? Họ đến để linh mục chúc phúc và chứng nhận trước mặt mọi tín hữu. Khi làm yến tiệc trong nhà thờ hay làm những sự quái gở lắm phải không? Không, chẳng có điều gì quái gở cả. Vậy sao có thứ bánh làm bùa mê để phân phát? Lúc này, cha Mà San Du đã kiệt sức không thể trả lời được nữa, nên quan truyền đưa ngài ra pháp trường tại họ Thọ Đúc, bên sông Hương, cách kinh thành vài cây số. Tại pháp trường, 5 cây cọc đã sẵn sàng, đội Lý Hình trói 5 người ngang lưng, buộc vào cây thập giá, 2 tay giang ra buộc vào 2 cành thập giá, còn chân thì để thòng xuống. Đứng 2 bên mỗi tội nhân là 2 đao phủ, một tên cầm kiềm, một tên cầm dao. Mỗi tiếng trống thì kiềm kẹp, rồi dao cắt thịt ném xuống đất. Cha mà Sen Du bị đao phủ móc da trán kéo xuống, chùm 2 con mắt, lấy kiềm bọc từng miếng thịt trên ngực, quăng xuống đất, rồi sang phía sau lưng, rồi xuống phần ống chân, đầu gối. Cha giãy giụa, không còn đủ sức để kêu ra tiếng nữa. Đàn khác, miệng cha đã bị khóa ngang rồi. Hành khổ kéo dài chừng 15 phút, thì cha Du Xe mà Sen Du gục đầu tắt thở. Một tên đao phủ tới cầm tóc cha, kéo thẳng đầu lên để chém nhát gươm sau cùng. Sau đó họ tháo xác cha xuống, đặt sắp cha xuống đất, rồi bọn đao phủ theo lệnh lấy dao, kiềm, búa, xẻ thân xác cha làm 4 phần, như một khúc cây bổ dọc trước, rồi chặt ngang sau. Sau đó họ thu lại từng miếng thịt to nhỏ, từng khúc xương, đem dồn vào mấy cái thùng, rồi đem ra ngoài khơi đổ xuống biển làm mồi cho cá biển. Còn đầu cha thì sau khi đem đi rêu rao khắp trong thành, nêu gương cho dân chúng, rồi đưa về cố đô Huế. Theo lệnh triều đình, họ bỏ đầu cha vào cối nghiền nát ra tro trước khi ném xuống biển. Bởi vậy, ngày nay chúng ta không còn di tích gì về linh hài của Thánh Du Xe mà Sen Du. Hôm đó là ngày 30 tháng 11 năm 1835. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Tông huấn Đức Kitô đang sống từ số 49 đến số 62 nói về mẫu gương các thánh trẻ. Đức Thánh Cha Francisco đã nêu giữa lòng giáo hội có rất nhiều vị thánh trẻ, những người dâng hiến đời mình cho Đức Kitô đến mức nhiều người trong đó nhận cái chết tuẫn đạo. Chứng tá sáng ngời của các ngài khích lệ và đánh thức chúng ta khỏi cơn mê. Mẫu gương của các ngài cho thấy rõ những gì mà người trẻ có thể làm một khi họ mở lòng ra, sẵn sàng gặp gỡ Đức Kitô. Trong số 12 vị thánh trẻ mà Đức Thánh Cha đã nêu trong tông huấn, đã có đến 7 vị từ đạo. Vinh dự cho Giáo hội Việt Nam có chân phước Andre Phú Yên, vị từ đạo ở thế kỷ thứ 17 được kể trong danh sách ấy. Ngài là một giảng viên giáo lý và là trợ tá của các vị thừa sai. Ngài bị tống giam vì đức tin, và vì cương quyết không từ bỏ đức tin, Ngài đã bị giết chết. Andre chết trong lúc đang kêu danh thánh Chúa Giêsu. Lịch sử giáo hội Việt Nam giai đoạn Bách Hại đã có mấy trăm ngàn tín hữu chịu tuấn đạo. Trong số đó, có 117 vị được tuyên thánh. Những vị khác chưa được tuyên thánh không phải là không xứng đáng, nhưng ở mức độ nào đó, tất cả các ngài là những chứng nhân gieo niềm hy vọng sống động. Quả vậy, chúng ta cần niềm hy vọng biết bao. Trong thời điểm xem ra tối tăm này, nhiều khi chúng ta cảm thấy bị lạc lối trước sự dữ và bạo lực vây quanh. Trước nỗi khổ đau của biết bao anh chị em chúng ta, cần có niềm hy vọng. Tôi hy vọng vì Thiên Chúa ở bên tôi. Tất cả chúng ta đều có thể nói điều này. Tôi hy vọng, tôi có niềm hy vọng vì Thiên Chúa bước đi với tôi. Ngài đang bước và cầm tay tôi dẫn đi. Vâng, chúng ta sẽ cảm nghiệm sâu sắc lời nói này của Đức Thánh Cha hơn khi chúng ta đọc hạnh các thánh từ đạo Việt Nam. Đối với các ngài, giam cầm, tù tội, đòn roi, gông cùm, xiềng xích, chết chóc, thịt nát xương phơi, đầu rơi máu chảy, hoặc mua chuộc, tố cáo thù hận, tất cả những thứ ấy không làm tắt đi niềm hy vọng của các thánh từ đạo Việt Nam, của cộng đoàn các giáo dân Việt Nam thời sơ khai. Thật đẹp và thật đáng tự hào biết bao. Thật vậy, niềm hy vọng trong chúng ta sẽ thật đẹp và được nuôi dưỡng lớn mạnh thêm lên rất nhiều khi chúng ta chiêm ngắm mẫu gương cuộc đời các thánh từ đạo. Cuộc đời của các ngài là cuộc đời gieo niềm hy vọng sống động, đúng như nhận định của Lét Tôn Tôi. Mọi người đều khẳng định, chẳng sớm thì muộn, cái chết sẽ đến với tất cả chúng ta. Chúng ta có thể chuẩn bị giường để ngủ cho ngày mai, cho mùa đông đang tới. Vậy thì sao chúng ta lại không chuẩn bị cho cái chết? Cách tốt đẹp nhất để chuẩn bị cho cái chết là sống một cuộc sống tốt đẹp. Bạn càng sống đời mình tốt hơn, bạn càng ít sợ chết hơn. Một vị thánh không sợ chết một chút nào. Nếu bạn sợ chết, bạn nên nhớ, nỗi sợ hãi đó không nằm trong chính sự chết mà nằm trong bạn. Trở nên một người tốt hơn, có nghĩa là bạn sẽ sợ cái chết ít hơn. Bất luận cái gì xảy ra cho bạn, bạn sẽ luôn hạnh phúc nếu bạn được hợp nhất với Thiên Chúa. Các thánh từ đạo Việt Nam luôn kết hợp mật thiết với Chúa, luôn muốn rao truyền và tuyên xưng danh Chúa, nên đời sống của các ngài chứa chan niềm hy vọng. Các ngài không sợ hôn kính thánh giá, không sợ nói về tình yêu của Chúa Giêsu trên thánh giá trước mặt quan quyền. Cái chết không làm mất niềm hy vọng tin yêu vào Chúa nơi các ngài. Thánh Andre Trần An Dũng Lạc đã nói, những người chết vì đạo thì được lên thiên đàng ngay. Tại sao chúng tôi cứ phải ẩn náu, phải tốn tiền đút lót cho quan quyền? Thả để cho chúng tôi bị bắt và rồi tử đạo có hơn không? Cuộc đời hạnh phúc và tràn trề niềm hy vọng của các thánh từ đạo Việt Nam đã làm cho quan quyền và thế lực xấu thất vọng, nhưng đem lại cho dân Chúa sức mạnh và niềm tin yêu hy vọng. Không khuất phục được các thánh bỏ đạo hay tỏ lòng bất kính với Thiên Chúa, họ liền làm bản án hành quyết theo nhiều cách khác nhau. Các ngài chịu đau khổ về thể xác để làm hạt mầm hy vọng tin yêu nơi Chúa được trổ sinh và lớn mạnh trên quê hương đất nước chúng ta. Ước gì mỗi người trẻ cũng biết gieo niềm hy vọng bằng chính việc tử đạo trong tâm hồn, qua cuộc sống chứng tá mỗi ngày. Lạy Chúa, xin cho cuộc đời con luôn đặt hy vọng nơi Chúa. Xin cho con biết sống chứng tá, để đời con là niềm hy vọng cho anh chị em sống chung quanh con, và đời con luôn rao truyền về một Thiên Chúa niềm hy vọng cho muôn người. Amen.
Làm chứng giữa thế giới đau điên, chiếu ánh quang ra người, tình Chúa tuyệt vời thay. Theo tình mến Chúa ta vui tràn hòa, nhiệt mài tin cười tôi yêu thương. Một đời chung kiên luôn vững tin, tuyên xưng danh Chúa. Bằng chứng ta tin yêu, ta tin từ đầu Việt Nam là con tàu của Cha trên trời, là nhân chứng của Đức Kitô, là thành phần trung kiên của hội thánh. Ta tin từ đầu Việt Nam. Lòng bao tan niềm tin cho đời, luôn thắp sáng niềm tin cho người, làm sáng thay tin mừng thắp đời. Ta tin từ đầu Việt Nam là con tàu của Cha trên trời, là nhân chứng của Đức Kitô, là thành phần trung kiên của hội thánh.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.